Mẹ và con. Gấu 3 tuổi, gấu nói rành rẽ và bắt đầu biết dùng ngôn ngữ để diễn đạt cảm xúc và yêu cầu. Mommy nói, "Clean up time." Thì gấu trả lời, "Mommy dẹp đi, gấu ngồi nhìn thôi, gấu mệt lắm." Mommy cười và nói, "Gấu mệt hả? Vậy mommy làm chung với gấu nghe, cho vui." Gấu lắc đầu, "Thôi, mommy làm một mình thôi, gấu ngồi coi được rồi." Mommy dụ khỉ, "Gấu làm chung đi, tay gấu bốc gạo lên hay lắm, mommy thích có gấu giúp, nghe." Vậy là gấu loay hoay giúp mommy dẹp thiệt sạch sẽ. Đó là những giây phút hạnh phúc. Còn những lúc tôi quá mệt, thiếu ngủ, mà gấu thì cứ mè nheo, rên rỉ, đặc biệt là ở nơi công cộng, tôi không kềm chế được, hét lên. Thằng bé cũng hét lại, và rồi phạt, khóc, vân vân. Sau đó chỉ còn lại cảm giác có lỗi sâu sắc, mệt mỏi, buồn phiền. Đến độ tôi chỉ muốn chui đầu vào cát mà quên tất cả. Lúc ấy là email cho mẹ. "Con mệt quá mẹ ơi, con mệt quá." Mẹ an ủi, "Rồi sẽ không sao cả con ơi." Thì phải vậy thôi, nếu không các bà mẹ trên thế gian này điên hết sao. Chiều nay hai mẹ con lủi thủi ở nhà với nhau vì gấu vừa bớt bệnh. Mommy không dám cho đi chơi đâu. Cùng chơi với con, nước mắt thỉnh thoảng ứa ra rồi lén chùi không cho gấu thấy. Lòng thầm giận người đã từng hứa hẹn cùng nhau chăm sóc mái ấm gia đình. Cảm giác mệt mỏi cùng cực lại ùa về, đau thắt trái tim. Nhìn con ốm và mệt vì cơn bệnh dài ngày, lòng thầm nghĩ, vì sao ngày xưa mình không hiểu được đưa một mạng người vào cuộc đời là quan trọng đến vậy? Có phải giản đơn là nối dòng dõi, là cho vui cửa vui nhà, là cho có người ủi an lúc tuổi già đâu? Cho dù là mẹ tốt cách nào, lòng vẫn luôn canh cánh mình làm sai và sợ ảnh hưởng không tốt vào cuộc đời con sau này. Quá thông cảm ư, sau này nó khó hài lòng với người khác. Quá cứng rắn ư, làm tổn thương con thì sao? Quá bảo vệ ư, rồi làm sao nó có thể tự lập khi trưởng thành? Và nhiều nhiều ưu tư nữa. Phòng khách lặng lẽ, gấu buồn, hai mẹ con chạy ra chơi cầu trượt. Gấu đi theo một anh trai lớn hơn vài tuổi và chơi rất vui. Khi trở vào thì tươi tỉnh hơn một chút. Hai mẹ con chơi Starfall, học ABC, nghe nhạc, rồi thay quần áo đi ngủ. Hy vọng ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay. Phải không con trai yêu quý? Clean up times là tới lúc dọn dẹp, sắp xếp cho thứ tự, ngăn nắp. Starfall là trang mạng miễn phí dạy trẻ con học chữ và toán bằng tiếng Anh. Tình yêu của tôi học mở. Ngày tôi quyết định chia tay với cha của con mình khi con mới lên 2, điều làm tôi lo lắng nhất là tương lai của con. Tôi thường hay ngồi ngắm con lúc bé đã ngủ, khóc một mình và tự hỏi, làm sao mình có thể thay thế vai trò người cha cho con? Làm sao có thể giúp con lớn lên mạnh mẽ và đàn ông, khi mà nó chỉ có một mình tôi chỉ dạy, bảo ban? Tôi chưa bao giờ nghĩ và chuẩn bị tâm lý làm mẹ đơn thân. Thời gian từ từ cho tôi sự trấn an rằng mọi việc sẽ tốt thôi. Tôi theo dõi con mình kỹ càng, kết hợp với hai chị bảo mẫu để những gì chúng tôi nói và làm đều đồng nhất với nhau. Rất may là hai chị chịu lắng nghe tôi, dịu dàng nhưng không chiều chuộng và kiên nhẫn với gấu ở tuổi lên 2 khó chịu. Tuy vậy, đôi lần tôi đã òa khóc khi mình không kìm được sự nóng giận với con, hoặc khi chị Phượng nói tôi chiều gấu quá, hoặc khi con thích đi thảm bay mà mình sợ cao không đi. Nhiều lần và cả khi tâm trạng rối bời, sợ mình không làm mẹ tốt. Gấu lên 3, tôi vui mừng vì thấy con trưởng thành một cách rõ rệt. Gấu có thể nói rõ ràng, biết diễn đạt cảm xúc và yêu cầu, và được lắng nghe tốt bởi những người chăm sóc mình. Gấu trở nên kiên nhẫn, ít cáu gắt hẳn, hay cười hơn, bộc lộ cảm xúc và tình yêu thương đối với người xung quanh nhiều hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy hãnh diện vì những công lao khó nhọc của mình đã đạt được trước mắt, không phải đợi mấy mươi năm sau mới thấy. Muốn gấu ngừng xem tivi ư? Chỉ việc đếm cùng gấu, rồi cậu bé sẽ tắt tivi trước số 10 ngay. Muốn gấu đi ngủ ư? Chỉ cần nhẹ nhàng nói: 10 phút nữa mình ngừng chơi nha con. Và khi con ready thì nói mommy là con muốn ngủ nhé. Gấu sẽ tự mình lấy bình sữa bú và ngủ trong vòng 10 phút, khỏi phải nói nhiều hay cằn nhằn gì. Những khi gấu chướng và khóc lóc, tôi bảo: con khóc xong thì nói mommy nghe. Con bực mình lắm phải không? Cứ khóc đi con. Và cậu bé sẽ khóc một hồi, rồi lững thững đi lại gần mommy tuyên bố: mommy ơi, con khóc xong rồi. Khi gấu đau, tôi thường hỏi: con đau lắm hả? Còn mommy làm gì không? Để mommy ôm con nghe. Chỉ lát sau, anh chàng tỉnh bơ ngay. Và khi tôi đau và mệt, gấu lại gần nhìn rất quan tâm, hỏi: sao vậy mommy? Để con ôm mommy nghe. Rồi ôm hôn tôi, hôn vào chỗ tôi đau, hay nhìn vẻ dịu dàng lắm. Những lúc như vậy, nước mắt tôi rơi, trái tim tôi thắt lại vì cảm động và thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi thích khen ngợi gấu dùng những giá trị sống như là: wow, con tự rửa chén đó hả gấu? Mommy thấy con siêng năng, biết chia sẻ công việc nhà ghê. Khi gấu clean up đồ chơi, thì tôi bảo: gấu ơi, dạo này mommy thấy con có trách nhiệm lắm. Khi gấu muốn mặc quần áo một mình, tôi gật gù: công nhận gấu tự lập thật đó. Và tránh kiểu khen: con giỏi lắm, mommy thương con. Vì không muốn con có cảm giác chỉ thương khi con giỏi. Sự thật là có cha mẹ nào ngừng thương khi con hư đâu. Tôi nhận ra khả năng lắng nghe và cho con cơ hội được lắng nghe đã mang lại hiệu quả hay nhất trong việc dạy con. Gấu nói ý kiến của mình rất rõ ràng và thích thú khi được tôn trọng. Gấu nói: con không thích mommy đi làm. Tôi liền nhẹ nhàng nói: gấu không thích mommy đi làm hả gấu? Mommy ở nhà chơi vui hơn hen. Mommy đi làm gấu nhớ lắm phải không? Rồi tôi ngồi ghế đá ôm gấu. 30 giây sau, cô cậu nhảy xuống đất, vui vẻ tuyên bố: mommy đi làm đi. Rồi chạy đi chơi với chị Mai. Những lời giải thích này nọ, như tại sao phải đi làm, mà gấu đã biết rõ, không bằng hai câu đơn giản trên. Gấu chỉ cần tôi biết cảm xúc của nó, sau đó nó sẽ vui vẻ chấp nhận sự việc ngay. Tôi có cảm giác tuy con mới 3 tuổi thôi, nhưng đã có thể giao tiếp rất tốt rồi. Tôi tin sau này, hai mẹ con sẽ làm bạn tốt. Và quan trọng là gấu chịu nghe lời tôi, cũng như tôi cũng rất chịu lắng nghe yêu cầu của con. Làm mẹ, đến ngày hôm nay, tôi mới tự tin rằng mình sẽ làm tốt vai trò này. Tôi cảm thấy hãnh diện vì những gì mình đã đạt được. Và tôi tin rằng mình sẽ còn tiếp tục học hỏi được thật nhiều mỗi ngày trong cuộc hành trình nuôi dạy con dài đằng đẵng này. Tôi mong đến lúc nắm tay con đi khám phá thế giới, thích cùng con làm việc xã hội, dự những buổi chơi thể thao của con và nhiều nhiều thứ khác. Chú thích: ready là sẵn sàng, clean up là dọn dẹp. Hết chú thích. Thư gửi con trai. Gấu ơi, tính đến ngày hôm nay thì con được gần 3 tuổi và 2 tháng. Chỉ vậy thôi, nhưng mẹ đã thấy trong con một chàng trai với nhiều đức tính tốt đẹp và khả năng thấu cảm rất cao. Mẹ thấy hạnh phúc vì những gì mẹ thấy ở con hôm nay và mong đợi nhìn con từng ngày trưởng thành. Con có biết con là tác phẩm đẹp nhất và cũng là dự án đầu tư mẹ đã đầu tư cả cuộc đời này không? Mẹ muốn viết lại những gì mẹ đang thấy ở con để 10, 10, 5 năm nữa con đọc lại con nhé. Còn nhớ hôm hai mẹ con mình thức dậy lúc 5 giờ vì mới đi thăm ông bà ngoại bên Mỹ về. Gấu và mẹ dạo xe đạp khắp phố tìm thức ăn. Cuối cùng mừng rỡ khi quán bún mọc quen đã mở cửa sớm. Trong lúc ăn, có ông bán vé số đi lại. Mẹ lắc đầu không mua, nhưng mời ông cùng ăn với hai mẹ con mình. Ông thật dễ thương, hiền lành phải không con? Ông khổ lắm, ở Phú Yên bị lũ lụt, mùa màng thất bát. Tuổi già vậy mà phải lang thang vào thành phố Sài Gòn kiếm sống. Mỗi lần khó khăn, ông lại vào thành phố bán vé số nửa tháng, kiếm ít tiền rồi sau đó về quê. 15 ngày bán, đêm về ngủ ở đại lý vé số, ông kiếm được 450.000 con ạ. Con ngồi ăn bánh cuốn, thỉnh thoảng nhìn ông tò mò, hơi bẽn lẽn và lắng nghe ông nói. Ông nói ít lắm, thỉnh thoảng mới kể vài câu mà mẹ cũng muốn ông ăn ngon nên không hỏi nhiều. Mẹ con mình về sớm để mẹ đi làm và mẹ tặng ông 50.000 thôi vì sợ nhiều quá không tốt. Trước khi lên xe đạp, con rất ngoan, vẫy tay chào ông và giấu mặt vào chân mẹ, cười và hôn gió ông nữa. Sau đó mẹ lên chỗ làm, khóc một trận đá đời. Những mảnh đời khổ ấy còn nhiều vô kể con ơi. Mẹ chỉ làm được bấy nhiêu và mỗi ngày sống đều ráng làm thêm chút nữa. Còn lại, mẹ mong thế hệ con sẽ tiếp bước, được không con? Mẹ rất thích khi con ăn xong, con tự mang chén đũa cho vào bồn rửa chén. Hôm nào vui thì tuyên bố, con rửa chén. Khi con rửa xong, thì lương tâm bảo vệ môi trường của mẹ bị đánh động vì quá tốn nước. Nhưng mẹ không nói gì vì việc con đang học và làm rất quan trọng cho tương lai con. Mẹ hãnh diện khi thấy con còn nhỏ, mà hay làm việc, thích giúp đỡ và rất tự lập. Lúc về Mỹ thăm ông bà ngoại, Uncle Bob và mọi người đều rất vui khi thấy con làm việc nhà giỏi. Uncle Bob và Auntie Nam Trâm đã quay phim lại. Vài năm nữa khi con lớn sẽ xem nhé. Con tính hay bẽn lẽn, mắc cỡ. Vì vậy mẹ không bao giờ muốn đẩy con ra khỏi mình ở những nơi lạ. Ai có nói gì về con thì mẹ cũng cười và nói, ồ, gấu mắc cỡ vậy thôi, chút xíu hết à. Nếu như mẹ mà còn không hiểu con và vì muốn xã giao mà bắt con cư xử khác lứa tuổi và cá tính của con, thì mẹ làm sao xứng đáng làm mẹ, phải không con? Mặc kệ ai khen, chê, con nhát gan hay gì gì, mẹ vẫn hiểu con trai mẹ vô cùng, biết không cưng. Mẹ tin rằng đằng sau phải nhút nhát đó là một trái tim nhạy cảm, khả năng yêu thương con người và sự thân thiện. Bằng chứng là con dễ dàng chạy theo ân cô, ngồi chung với mình trên máy bay, đùa chơi với anh nho nhỏ ngồi trước mình một băng ghế và cười khinh khích khi tập yoga trên máy bay để được sự chú ý của những hành khách khác. Những ngày tháng sắp tới mẹ sẽ đi công tác nhiều, nhưng mẹ tin con và mẹ luôn gần gũi yêu thương nhau. Nghe gấu. Mỗi khi mẹ ở bên con, mẹ chỉ muốn chú tâm vào con. Đôi khi ham nói chuyện với Auntie Phượng, không nhìn chơi với con. Con sẽ nhắc, Mommy đừng nói chuyện nữa. Khi đó mẹ sẽ leo lên Jumper nhìn con chơi. Vậy là con cười khanh khách, vì con chỉ cần vậy thôi, phải không con? Những lần phải đi công tác xa, mẹ luôn có cảm giác có lỗi vì để con ở nhà qua đêm với Nanny. Nhưng mẹ nghĩ rằng vì hoàn cảnh của mình, mẹ phải tập cho con tự lập sớm thôi. Miễn là con được chăm sóc bởi những người yêu thương con, miễn là mẹ luôn gần gũi và lắng nghe con, và miễn là con được lắng nghe và thấu hiểu, mẹ tin con sẽ đủ nội lực để trưởng thành trong hoàn cảnh của mình. Gấu ơi, chàng trai của mẹ ơi, mẹ không sợ con lớn lên bước vào tuổi dậy thì như nhiều phụ huynh khác. Mẹ không lo đến ngày con rời xa mẹ để lập gia đình riêng. Mẹ không buồn khi nghĩ đến việc rồi con sẽ có một người phụ nữ khác quan trọng hơn mẹ trong lòng con. Đó là điều tự nhiên của mỗi người trưởng thành con ơi. Điều mẹ ao ước là con sẽ hạnh phúc, tự lập, sống có trách nhiệm và mang nhiều giá trị tốt đẹp đến cho cuộc đời này. Mẹ viết lá thư này cho con lúc con gần 3 tuổi 2 tháng, để một ngày không xa trong tương lai con đọc lại mà hãnh diện vì bản thân mình. Và mẹ muốn lặp lại câu nói như mẹ hay nói mỗi ngày với con.
Gấu ơi, mommy yêu con lắm.
Chú thích: Uncle là chú, bác. Jumper là nhà nhúm. Bàn tay để làm gì? Điều không thích nhất của tôi trong vai trò làm mẹ là cảm giác có lỗi với con trai. Chuyến đi công tác dự hội thảo ở San Francisco lần này tuyệt vời, nhưng cảm giác lo lắng, không yên tâm, có lỗi, buồn bã vì nhớ con cứ như chất axit ăn mòn tâm hồn tôi. Về đến nhà, gấu bị bệnh nặng, tôi phải đưa vào cấp cứu. Ôm con trên taxi, nước mắt tôi chảy dài vì lo lắng. Tôi tự trách mình, dù biết rằng điều đó là vô ích. Tôi thầm cầu nguyện cho con, cho mình và cho sức khỏe của cả hai mẹ con. Tôi cảm thấy cô đơn vì hai vai gánh nặng, mệt nhoài. Không những vậy, khi quan sát con, tôi thấy gấu mất đi một số thói quen không tốt mà tôi tạo ra được cho con mình trước khi mình rời nhà. Con hay quăng đồ đạc, hét to, khóc nhè, đòi hỏi và dùng tay đánh mommy cùng những thứ xung quanh lúc bực mình. Dù con đau, tôi vẫn không nhượng bộ, để gấu khóc to đến khi bình tĩnh lại, rồi hai mẹ con trò chuyện. Gấu ơi, bàn tay dùng để làm gì hả con? Mommy có dùng bàn tay để đánh con bao giờ không? Mommy dùng bàn tay để high five nè, để ôm gấu nè, để cầm muỗng ăn da ua nè, để đánh tennis nữa, để gõ cửa nữa. Đúng rồi, bàn tay là dùng để yêu thương, chứ không phải để đánh đồ vật hay người, nhớ nghe con. Gấu xin lỗi mommy. Mommy cảm ơn gấu. Và những cuộc trò chuyện tương tự xảy ra 4 lần chỉ trong vòng 36 tiếng. Gấu push boundary, tôi thiết lập limitation. Đến sáng nay thì cậu bé gần như trở lại bình thường. Yên tâm vì biết mommy thương nhưng nghiêm với mình. Tối qua hai mẹ con nằm ra sàn nhà lập luật gia đình mommy và gấu. Mommy viết, gấu vẽ. Số 1, không rên rỉ. Cái này là mommy yêu cầu. Mommy ghét nhất khi gấu whining, làm đầu mommy chịu không nổi, dễ nổi điên và mất bình tĩnh lắm. Số 2, dịu dàng với đồ đạc trong nhà. Vì chị Phượng nói rằng gần đây gấu đập phá, quăng quật đồ đạc, làm hư điện thoại của hai chị. Số 3, gấu vẽ hai miếng dài dài. Mommy nói, à, gấu vẽ răng hả? Vậy là mình ghi xuống là đánh răng sáng và tối ngang. Gấu khoái chí, dạ. Số 4, gấu vẽ bàn tay. Mommy lập tức thêm, ôi, gấu vẽ bàn tay hay quá. Luật kế tiếp là bàn tay dùng để yêu thương ngang. Gấu cười, dạ. Số 5, gấu vẽ nhiều thứ lắm. Mommy động não rồi nói, ôi, giống như cơm. Vậy luật cuối cùng là gấu ăn cơm giỏi ngang. Gấu ngắm nghía rồi thêm, không, đây là tôm, thịt. Gấu ăn tôm, thịt giỏi. Mommy mừng quá, nói, ok, gấu ăn cơm và tôm thịt giỏi ngang. Đúng lúc này, chị Tường Vi là hàng xóm qua thăm. Vậy là chị Tường Vi trở thành người làm chứng cho bản hợp đồng đầu tiên giữa hai mẹ con. Tường Vi cười, trời ơi, vui quá, bữa nào chắc con cũng làm mẹ như vậy. Sáng nay mommy giới thiệu luật gia đình cho anh Ti Mai nghe. Gấu ngáy ngủ, ngồi trên cầu thang nghe chăm chú, thỉnh thoảng thêm chút xíu khi mommy nói không đúng. Rồi hai mẹ con đi làm, gấu thăm các cô ở chỗ làm, rồi về nhà. Một hơi thở dài cho con và cho mình. Ôi trời, làm mẹ đã khó khăn, làm mẹ một mình còn khó khăn gấp mấy lần. Tôi thầm tự nhủ, one day at a time, everything will be fine. Chú thích: High five là chào bằng cách vỗ hai tay vào nhau. Push boundary là phá luật. Limitation là giới hạn. Winning là rên rỉ. One day at a time, everything will be fine, nghĩa là cố gắng từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tuổi biết buồn. Sáng thứ bảy. Hôm nay gấu ngủ nướng khát lẹt. Khi dậy thì Mommy đã chuẩn bị xong hết cho chuyến đi chơi buổi sáng thứ bảy. Sau khi làm xong những thủ tục buổi sáng, hai mẹ con ra công viên đợi ân cô Dũng, tài xế xe ôm quen, chở đi chơi. Hai mẹ con ăn sáng bằng kem dừa ở quán Bạch Đằng, rồi ghé sở thú chơi, xem voi và hươu cao cổ, rồi ghé quán Daddy Gấu ăn trưa. Chiều Mommy đi họp, gấu qua nhà Nani chơi. Tối về Mommy gọi, Khấu khóc rồi nói nhớ Mommy. Vậy là gấu về ngủ với mẹ. Chiều chủ nhật, Daddy lại thức hẹn với gấu. May mà có các anh chị học trò đến chơi, gấu thích lắm, chạy lăng quăng, giỡn người này chơi bên với người kia. Mọi người về, hai mẹ con đi ngủ. Hết một ngày cuối tuần. Trong tuần, cô giáo nói dạo này gấu buồn, khi vào trường không chơi với ai. Lúc Auntie Phượng đến đón cũng không cười. Mommy dạo này về sớm để chơi với gấu, hỏi: sao con buồn vậy? Tại mấy bạn giành đồ chơi với con. Mommy nhìn con cười, lòng biết đó không phải là lý do. Đêm thao thức nghĩ hay vì cái này, vì cái kia. Rồi cuối cùng nhớ lại, lúc mình mới lớn cũng có những lúc buồn, không hiểu lý do. Đây là chuyện phải trải qua của mỗi con người, và người nhạy cảm thì lại hay buồn hơn. Nghĩ vậy rồi thoải mái hẳn, cố gắng về nhà với con sớm. Chơi với con 5 tiếng đồng hồ xong thì đuối hẳn, nhưng hạnh phúc khi thấy con cười. Tối tối ăn cơm xong, hai mẹ con lấy xe đạp chạy lang thang qua công viên, ngồi xích đu, chạy đuổi nhau giỡn. Về nhà lại trốn tìm, chơi banh, dụ khỉ gấu đánh răng, rồi chơi tắc cồ, rồi ăn thịt, rồi đánh đàn cho gấu ngủ. Gấu ngủ rồi Mommy đứng ngã vật ra, mệt nhoài và đầu óc không thanh thản vì lo lắng nhiều. Gấu ơi, con có biết mỗi khi con buồn, lòng những người thương con cũng thắt lại hay không? Sau này con lớn lên sẽ có biết bao lần như vậy nữa. Khi con không vừa ý về cuộc sống hay gặp điều bất hạnh trong tình yêu hay nghề nghiệp. Mommy hy vọng rằng từ bây giờ con sẽ học được cách đối phó với nỗi buồn của mình. Mommy luôn ở cạnh yêu thương con, nhưng không bảo vệ con khỏi mọi nỗi buồn, vì đó là hành trình mỗi người phải trải qua. Chúc con mạnh mẽ, con trai của mẹ, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Chú thích: tắc cồ là chơi vật lộn với nhau. Hết chú thích. Tha thứ. Mommy hay nói mỗi khi gấu muốn gì không được, giận và đánh Auntie Phượng. Gấu, con dùng lời nói, không dùng tay. Không thích gì thì nói vậy nè. Auntie Phượng ơi, con không thích vậy. Bàn tay là dùng để yêu thương, nghe. Hôm bữa Mommy la gấu chuyện gì đó, rồi đi vào phòng tắm. Gấu òa lên khóc, nói: Mommy nói con buồn. Mommy đi ra, hỏi: Mommy làm con buồn hả? Không, Mommy nói con buồn. Mommy suy nghĩ, nhìn lên bảng luật rồi à lên: có phải do Mommy la to không? Mommy la to làm con buồn đúng không? Dạ, Mommy dùng lời nói thôi. À, ý con là Mommy dùng lời nói nhẹ nhàng, không la to đúng không? Đúng rồi, dùng lời nói thôi. Mommy nhìn gấu, vòng tay lại rồi nói: Mommy xin lỗi, đã nói làm gấu con buồn. Vậy gấu tha lỗi cho Mommy nghe. Gấu lại nức lên oan ức, rồi choàng tay ôm cổ Mommy, xoa xoa vai Mommy ra vẻ tha lỗi. Chút sau hết khóc, Mommy kiếm chuyện nói cho gấu quên buồn. Chỉ vài phút sau là gấu đã cười sằng sặc rồi. Hú hồn và mừng là con biết nói, biết phản đối khi mẹ làm sai. Học nói. Gấu làm rớt đồ chơi vào kẹt, loay hoay lượm và nói: chết mẹ. Mommy giật mình, vội quay lại nhìn gấu, nghi mặt nói.
Con ơi, mommy không thích con nói từ đó.
Dạ.
Con xin lỗi và hứa không nói nữa.
Dạ, con xin lỗi.
Giỏi. Chết mẹ. Gấu.
Dạ, mommy ơi, con nói ồn men, nghe.
Ừ, nói ồn men thay vào cũng được.
Dạ.
Toát mồ hôi, gần đây gấu hay nói chuyện như vậy. Hành động và cử chỉ giống các anh bên xóm lao động mà gấu hay sang thăm.
Mommy không muốn cấm con, nhưng vẫn phải để ý và nói con biết cái gì mình không thích.
Gấu rất nhạy cảm, nghe mommy nghiêm giọng là hiểu sai ngay. Chỉ sợ nếu bên nội nghe được, sẽ nói sau đây.
Mà thôi, có nói gì cũng đâu quan trọng. Ai trưởng thành mà không qua những lúc như thế này, phải không con trai?
Bịt mắt, che tai con đâu phải là cách giáo dục tốt.
Mommy đồng hành cùng con mỗi ngày, con nhé.
Chú thích.
Oh man, nghĩa là ôi ông ơi.
Hết chú thích.
Tình yêu của tôi thỏ thẻ như trẻ lên ba.
Vậy là con được hơn 3 tuổi rưỡi một chút. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mấy ngày nào ẵm bồng trên tay, ru hời từng đêm vì con bị bệnh dị ứng da khó ngủ. Nay chạy theo con ra công viên, cười khanh khách vì thằng nhỏ biết chọc ghẹo mommy rồi. Hôm qua tôi nhận ra mình có thể bắt đầu kỷ luật với con, vì gấu đã hiểu được đúng và sai, nên và không nên, cũng như biết nhận ra lỗi của mình. Trước khi gấu kịp giơ tay đánh mommy khi nổi cơn ăn vạ, tôi chặn tay con thật chặt, nhìn vào mắt nó và nghiêm mặt nói.
Không được đánh mommy. Ra góc khóc.
Gỗ mếu máo.
Đau tay con, mommy ơi.
Lòng thắt lại, tôi trả lời thật ngắn.
Phải giữ tay để con không đánh mommy. Đi ra giường khóc đi con.
Sau khi khóc xong, con lân la lại gần cười. Tôi vẫn nghiêm mặt nhìn con, rủ con lên lầu, rù rì trò chuyện.
Mommy không chấp nhận con đánh mommy. Mommy không cho phép con được dùng violence vì bất cứ một lý do gì. Hiểu chứ?
Con cười toe, ôm tôi thật chặt. Và tôi biết bài học này phải được lặp đi lặp lại hoài cho đến khi con nhập tâm.
Còn những lần khác, khi con xin phép điều gì như ăn kẹo, xem phim hoạt hình hay chơi thêm một chút trước giấc ngủ, tôi tập suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Và khi đã nói không rồi thì không đổi ý. Nhưng trước khi từ chối con, tôi luôn tự hỏi mình từ chối vì bản thân con hay vì bản thân mình. Tôi không muốn mình không cho phép con làm gì đó chỉ vì không muốn ra oai, làm biếng hay vì sự ích kỷ trong khoảnh khắc. Do đó khi đã từ chối con, tôi nói rất nghiêm và sẵn sàng để con khóc nhè. Những lúc này, gấu khóc rất ít và tự động chạy đi chơi ngay sau đó. Tôi thích những lúc chỉ có 2 mẹ con. Sau khi chơi nhiều, tôi lấy cuốn sách, ngồi cạnh con đọc. Thỉnh thoảng nhóc hỏi gì đó, tôi ngẩng đầu lên trả lời, cười rồi đọc tiếp. Nhóc biết tôi thích đọc sách, và bây giờ đã quen với việc có những lúc chơi một mình cạnh mommy. Tôi cũng thích những khi 2 mẹ con lôi đàn guitar sát nghêu ngao với nhau. Gấu thích hát, tôi hay múa đại theo cảm xúc của mình. Và con cũng múa theo, mắt reo lên hạnh phúc. Có những khi chỉ trò chuyện cùng gấu, gấu dùng những câu hỏi rất hay và có những nhận xét rất lạ về cuộc sống. Tôi có quan niệm là khi gấu lớn lên, nếu được tiếp xúc với càng nhiều người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau càng tốt. Do vậy, mỗi tuần tôi gửi gấu qua nhà chị Nani và anh tài xế ở xóm lao động cách đây vài cây số để gấu chơi với lũ trẻ bên đó. Khi gấu về, tôi thường thấy những hành vi làm mình vừa giật mình vừa tức cười, như cầm chim tứ ướt hết toilet seat khi đi bi bi, hoặc có những câu như con bi bi trong miệng mommy, con bu bu trên đầu mommy, rồi cười phá lên. Những lúc vậy, tôi nhẹ nhàng nhưng nghiêm giọng.
Con ơi, mommy không thích con giỡn như vậy, thiếu tôn trọng lắm.
Thường gấu lặp lại vài lần, nhưng vẫn biết là sai và hay nói thêm.
Con giỡn mà mommy, chút xíu thôi.
Thật ra bản thân tôi từ nhỏ lớn lên ở xóm lao động, không từ chủ tục nào chưa nghe qua, không cách ghi gỗ nào tôi chưa thấy, nên trong lòng vẫn không sợ gấu sẽ hư. Chỉ có điều đôi lúc tôi cũng giật mình vì ảnh hưởng của xã hội đối với thằng nhỏ. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể làm mẹ một cách thoải mái và tự nhiên như hiện tại. Bạn bè đồng nghiệp hay khen cách tôi tương tác cùng con. Tôi suy nghĩ và nhận ra mình có thể làm mẹ như vậy vì mình rất thích làm mẹ và xác định phải làm mẹ tốt. Tôi cũng không đọc nhiều, chỉ nhìn, quan sát từ cuộc sống và nhờ bản năng mà rút ra phương pháp phù hợp cho riêng mình. Cho dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, đường đời đôi khi không vừa ý, mỗi khi nhìn con cười, tương tác cùng nó, cùng đưa ly nước lên cùng với nó và nói cuộc đời hạnh phúc, thì tôi thấy cuộc sống như vậy đã là quá đẹp. Chú thích: Violence là hành vi bạo động, toilet seat là bàn cầu vệ sinh. Hết chú thích. Như lời kết cho nhóm chuyện này, tôi xin trích đoạn một bài viết về học thuyết của Erik Erikson bằng tiếng Việt mà tôi tìm đọc trên mạng. Tôi cảm thấy cách giải thích của bài này khá dễ hiểu, nên dẫn nguồn về đây nếu độc giả muốn đọc thêm. Giai đoạn 1. Từ 0 đến 1 tuổi. Niềm tin và nghi ngờ. Trong giai đoạn này, trẻ có quan hệ xã hội chủ yếu với bố mẹ, đặc biệt là người mẹ và người thân trong gia đình. Sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ tạo cho trẻ lòng tin, cảm giác được thỏa mãn. Tình yêu, sự âu yếm, ôm ấp của cha mẹ rất cần thiết để giúp trẻ có được tình yêu và sự tin tưởng với con người sau này. Lòng tin là một tình cảm tự nhiên, đi kèm một mối quan hệ gắn bó khăng khít với người chăm sóc, cung cấp thức ăn, hơi ấm và sự an toàn nhờ sự gần gũi về thân thể. Nếu được giải quyết thỏa đáng nhu cầu này, bé sẽ có ý thức cơ bản về sự an toàn. Và ngược lại, nếu không được giải quyết thỏa đáng, chẳng hạn bị đối xử không nhất quán, thiếu sự gần gũi và ấm áp, nhất là của mẹ, hay thường xuyên vắng mặt một người lớn làm nhiệm vụ chăm sóc, bé nảy sinh một cảm giác mất lòng tin, mất an toàn, lo lắng và sợ hãi. Nếu không được âu yếm, bé sẽ trở nên thiếu tin tưởng nơi chính mình cũng như với người khác sau này nữa. Như vậy, bé sẽ không được chuẩn bị giai đoạn thứ hai, đòi hỏi con người phải biết phiêu lưu. Giai đoạn 2. Từ hơn 1 đến 3 tuổi. Tự chủ và nghi ngờ, xấu hổ. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu khám phá ra những hoàn cảnh chung quanh, xem chúng liên quan với mình như thế nào. Trẻ bắt đầu thử xem mình có thể làm được những gì. Những hoạt động này giúp cho bé có được cảm giác thoải mái về tính tự chủ, trở thành một con người có năng lực và đáng tôn trọng. Trong thời gian này, hoặc là trẻ có được sự tự tin và độc lập, hoặc sẽ trở thành con người liều lĩnh hoặc là mặc cảm tự ti. Đây là giai đoạn hình thành tính tự chủ, ý thức độc lập, mong muốn có quyền riêng ở đứa trẻ. Trẻ luôn luôn nói, để con, của con, tự con làm. Và đôi khi chúng tỏ ra bướng bỉnh. Những hành vi luôn ngăn cấm và phê phán quá mức hoặc hạn chế sự thể hiện tính độc lập của trẻ sẽ làm cho trẻ dễ nảy sinh cảm giác nghi ngờ, xấu hổ, dẫn đến nhút nhát và lệ thuộc vào người khác. Cũng không nên có những đòi hỏi vượt quá năng lực của trẻ vì có thể làm nản lòng những cố gắng có thể. Có khi trẻ kiên trì làm các nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, những đòi hỏi như vậy cũng có thể tạo ra những đối đầu căng thẳng và phá vỡ mối quan hệ nâng đỡ giữa bố mẹ và con cái. Cha mẹ cần ủng hộ và khuyến khích con hơn là làm cho nó sợ. Ngoài ra, cha mẹ cũng không nên quá bảo vệ con, đến nỗi không dám để cho con được tự do khám phá và hành động một mình. Chú thích: Erik Erikson và học thuyết về sự phát triển của con người. Trích nguồn www.sukhoetamthan.net Suyệt detail .php Article ID bằng 4863. Đọc ngày 26 tháng 1 năm 2015.